Berin vụng về cho khuỷu tay khá mạnh vào mặt kính khi muốn mở rộng lỗ thủng ở mảnh giấy. Cánh cửa không thật khớp trong khung kêu lên và có những tiếng ngân gian kéo dài. Không có ai thức dậy như em lo ngại. Tiếng động khác thường ấy cũng không quấy rầy giấc ngủ của ai cả. Thế là Berin quyết định, rất nhẹ nhàng, không một tiếng động. Em lấy áo, váy, thông thả mặc vào. Em đi chân đất, tay cầm đôi giày và tiến ra cửa theo ánh sáng của dần đông. Cửa chỉ gài chốt, Berin mở rất êm. Em đã đứng ở ngoài cầu thang gác, không ai nhìn thấy Berin vừa đi ra. Em ngồi bên bậc thứ nhất của cầu thang, mang giày và đi xuống. Ôi, không khí trong lành mát rượi. Chưa bao giờ Berin được hít thở với niềm hạnh phúc trọn vẹn như thế này. Đi qua sân, em há miệng, mũi phập phồng, đôi tay đung đưa, cái đầu rung dậy. Tiếng động của những bước chân đánh thức một con chó ở gần đó. Nó sủa, và lát sau, nhiều con chó khác sủa theo ầm ĩ. Berin cần cử động mà cái sân nhỏ quá. Qua hàng rào đã mở, em ra ngoài đường. Em bước thẳng về phía trước, không biết sẽ đi đâu. Bóng tối của ban đêm còn trùm lên con đường. Nhưng ở trên đầu, Berin nhìn thấy bình minh nhuộm trắng các ngọn cây và nóc nhà. Trong chốc lát nữa, trời sáng tỏ. Vừa lúc ấy, trong im lặng sâu thẳm có tiếng chuông. Đồng hồ nhà máy điểm 3 tiếng báo cho em hay, còn 3 tiếng nữa mới đến giờ vào xưởng. Berin sẽ làm gì trong thời gian này? Em không muốn mệt mỏi trước khi lao động. Em cũng không thể cuốc bộ cho đến lúc ấy. Tốt hơn hết, em ngồi nghỉ để chờ đợi. Từng phút, bầu trời sáng tỏ dần. Dưới ánh sáng trên mặt đất, cảnh vật chung quanh đã có những hình dáng khá rõ rệt. Berin có thể phân biệt mình đang ở đâu. Em đang đứng trên mép một mô đất xén bắt đầu từ đây và hình như kéo dài lớp nước của nó để dồn vào các vũng nước khác. Mô đất nối tiếp mô đất, có cái lớn, cái bé do sự tình cờ của cuộc khai thác than bùn đến tận con sông lớn. Khi rời khỏi Bikini, có phải em đã trông thấy như thế này? Hình như ở đây vắng vẻ, hẻo lánh hơn và có nhiều hàng cây lộn xộn che khuất. Berin dừng lại một lát. Em cho chỗ ấy chưa tốt để ngồi nghỉ nên lại tiếp tục đi. Em rời khỏi mô đất, leo theo triền dốc một cái đồi nhỏ có cây cối. Trong đồi cây ấy, có lẽ em sẽ tìm được cái gì mà em đang kiếm. Khi Berin đến gần, đứng trên cao, em nhìn thấy bên bờ mô đất có một túp lều bằng cành cây và cây sậy. Mùa đông, người ta dùng lều này để săn bắt bầy chim ri cứ qua đây. Thế là em có ý nghĩ, nếu đến được túp lều, em sẽ được che chở, không ai để ý đến em giữa cánh đồng trong buổi sáng sớm. Berin có thể trên đường đi, tránh những giọt sương nặng hạt từ các cành cây rơi xuống như là một cơn mưa thật sự tắm ướt em. Berin bước xuống tìm kiếm và thấy được trong đám lau sậy một con đường nhỏ chưa rõ rệt, hình như dẫn đến lều cỏ. Em đi theo con đường ấy. Tuy nó dẫn em đến đúng chỗ, nhưng nó vẫn không đưa em vào túp lều được. Lều nằm ở trên một hòn đảo nhỏ. Người ta trồng 3 cây liễu để làm sườn lều. Một ao hồ ngập nước ngăn cách túp lều với đám lau sậy. May thay có một thân cây bắc ngang hồ. Cái cầu ấy tuy chật hẹp, ướt đẫm sương mai rất trơn, nhưng Berin vẫn không ngại vượt qua. Em mở cửa. Túp lều có hình vuông, từ dưới lên tận mái được che bằng cây sậy và cây cỏ lớn. Bốn phía lều có những lỗ nhỏ, đứng phía ngoài không nhìn thấy gì. Ở bên trong có thể thấy rõ chung quanh. Ánh sáng theo các lỗ nhỏ lọt vào lều. Trên mặt đất có một lớp dương xỉ dày. Trong một góc lều có khúc gỗ bằng thân cây, dùng để thay thế ghế dài. Ôi, cái tổ ấm xinh đẹp quá! Cái tổ này chẳng giống cái buồng trọ Berin vừa ra khỏi. Ở đây em sẽ ngủ ngon giấc trong không khí trong lành yên tĩnh. Em đang nằm trên cây dương xỉ, không còn nghe gì ngoài tiếng lá cây xào xạc và nước dãy. Ở đây, Berin không phải nằm trên tấm nệm cứng của mẹ răng xoa dơ. Trong bầu không khí dễ sợ, giữa tiếng kêu la của La Noyen và các bạn cùng phòng. Cái mùi hôi ấy vẫn cứ theo đuổi làm em buồn nôn. Berin nằm dài trên cây dương sỉ, trong một góc lều sát tường bằng cây mềm mại. Em nhắm mắt lại, cảm thấy ngây ngất dễ chịu. Rồi em đứng lên vì không được phép ngủ, sợ sẽ dậy trễ, không kịp đến xưởng. Bây giờ mặt trời đã rõ, về phía đông qua cái lỗ đối diện. Một tia nắng vàng len vào túp lều. Phía ngoài chim hót quanh hòn đảo nhỏ. Trên ao hồ trong bụi cây, trên cành liễu. Tiếng động, tiếng thì thầm, tiếng huýt sáo, tiếng kêu lẫn lộn cho ta hay. Các con vật trong mỏ than bùn đã thức dậy. Qua một lỗ trống, Berin đã nhìn thấy con vật ấy đang dùng dãy thoải mái quanh túp lều cỏ. Trong đám sậy, bầy chuồn chuồn đang bay lượn khắp nơi. Dọc theo hai bên bờ, nhiều con chim lấy mỏ mổ sâu bọ trên đất ướt. Một con vịt trời màu vàng đậm pha màu xám Euro xinh hơn vịt nhà đang bơi lội trên mặt hồ đầy hơi nước nhẹ. Đàn vịt con vây quanh vịt mẹ. Vịt mẹ muốn giữ chúng lại, nhưng chúng lẩn tránh. Chúng nhào vào đám súng đơm qua và chúng bị vướng víu giữa các cọng súng trong lúc đuổi bắt sâu bọ. Thình lình, một tia sáng màu xanh nhạt như tia chớp làm Berin lóe mắt. Sau khi nó biến mất, Berin mới biết đó là loại chim bói cá vừa vượt qua hồ. Berin không dám cử động. Cả hai thế giới trong đồng cỏ này sẽ bay đi hết nếu biết em ở đây. Đứng bên cửa sổ, Berin nhìn cái thế giới ấy. Tất cả đều xinh đẹp, trong ánh sáng tươi mát, sinh động, vui nhộn, rất mới lạ dưới mắt em, gần như huyền ảo. Berin tự hỏi. Hòn đảo với túp lều cỏ có phải là chiếc thuyền của Noe trong cơn hồng thủy? Nhiều lúc, Berin thấy một bóng đen phủ kín ao hồ và đi qua một cách bất thường, khi to lớn, lúc bé nhỏ, chẳng rõ nguyên nhân. Việc ấy đối với em khó hiểu. Mặt trời đã mọc về phía chân trời và tiếp tục sáng chói trong bầu trời không một gợn mây. Cái bóng đen ấy từ đâu đến? Những cửa sổ chật hẹp của lều cỏ không cho Berin kiểm tra. Khi mở cửa, Berin nhận thấy cái bóng ấy là do những luồng khói đi qua cùng với làn gió nhẹ từ những ống khói cao của nhà máy. Ở đó người ta đốt lửa để có áp suất hơi khi thợ thuyền làm việc. Người lao động sắp bắt đầu. Bây giờ đã đến lúc phải rời lều cỏ để đến xưởng. Trước khi đi, Berin nhặt tờ báo nằm trên khúc gỗ mà trước đó em chưa nhìn thấy. Cửa mở, ánh sáng trọn vẹn đã chỉ cho em thấy rõ tờ báo. Đó là tờ nhật báo xứ Amiên ngày 25 tháng 2 vừa qua. Berin liền nghĩ, cái chỗ mà tờ báo choáng trên ghế độc nhất người ta có thể ngồi được cũng như cái ngày của nó là bằng chứng từ 25 tháng 2, lều cỏ bỏ trống, không ai vào đó. Berin vội vã ra khỏi lùm cây, đến đường cái, thì nghe một hồi còi the thế, khàn khàn do cái còi lớn của nhà máy phát ra. Ngay tức khắc, ở xa gần, nhiều tiếng còi cùng nhịp điệu đáp lại. Berin ngầm hiểu đó là dấu hiệu tập hợp thợ thuyền bắt đầu từ Marocua. Nó được lặp lại từ làng này sang làng khác trong các nhà máy của Bandavoan. Tiếng còi ấy báo cho ông chủ hay cùng thời gian. Ở tất cả mọi nơi có người đã sẵn sàng để làm việc. Berin sợ đến trễ nên nhanh chân bước. Và đến làng, em thấy mọi nhà đều đã mở cửa. Trên ngưỡng cửa, thợ thuyền đứng dựa vào khung cửa ăn súp. Nhiều người uống rượu trong các quán. Trong sân, người ta đang rửa mặt nơi bơm nước. Chưa ai đi về phía nhà máy. Điều đó nói lên bây giờ chưa phải vào xưởng, và như vậy em không phải vội. Nhưng đồng hồ điểm 3 tiếng nhỏ, tiếp theo là một tiếng còi mạnh hơn, vang dội hơn lúc nãy. Ngay tức khắc, tiếp theo sự yên tĩnh là sự chuyển động. Một đám đông từ các mái nhà, quán ruộng tỏa ra dày đặc, che kín mặt đường như một tổ kiến. Cái đám đàn ông đàn bà trẻ em ấy đi vào nhà máy. Người hút thuốc, kẻ nhai vội mẩu bánh, thiếu điều nghẹt thở. Số đông chuyện trò ồn ào. Cứ mỗi lúc có những đoàn người từ các con đường nhỏ tỏa ra nhập vào làn sóng đen ấy. Họ làm cho làn sóng to lớn hơn mà không hề chậm chạp. Trong một đợt sóng những người mới đến, Berin nhận thấy Rosalie đi với Lano Ayen. Em vội chen đến gặp họ. Rosalie ngạc nhiên hỏi, chị ở đâu về vậy?
Tôi dậy sớm đi dạo một lát.
À, tốt thôi, tôi vừa đi tìm chị.
Cảm ơn, nhưng chị đừng bao giờ tìm tôi quen dậy sớm.
Đến cổng vào xưởng, cả làng sóng người mất hút trong nhà máy. Một người đàn ông cao gầy đứng cách sông cửa một quãng, đang chăm chú nhìn họ. Ông ta cho tay vào túi vét tông, mũ thì tuột ra phía sau, hơi nghiêng đầu về phía trước. Không một ai lọt khỏi tầm mắt ông ta. Lão gầy. Rosalie nói trong hơi gió. Chẳng đợi Rosalie phải giới thiệu, Berin cũng đã đoán được con người ấy là ông quản đốc Taluen. Berin hỏi,
tôi có phải cùng đi với chị không?
Có chứ. Đối với Berin, đây là phút quyết định. Em cố che giấu nỗi xúc động. Chẳng lẽ người ta không nhận em khi người ta thu nhận tất cả mọi người? Hai cô bé đến trước ông quản đốc. Rosalie bảo Berin đi theo mình, rồi tách khỏi đám đông, rất tự tin tiến lên. Cô nói,
thưa ông quản đốc, đây là một cô bạn muốn xin việc làm.
Taluen nhìn nhanh về phía cô bạn ấy và nói, lát nữa chúng ta sẽ bàn. Rosalie đã hiểu cái gì cần phải làm, em đứng tránh một bên cùng với Berin. Vừa lúc ấy có tiếng ồn ào ở chỗ sông cửa, thợ thuyền nhanh nhẹn tránh ra để chừa một khoảng trống. Chiếc xe trần bốn bánh của ông Wulfran cũng do anh thanh niên chiều hôm qua lái đi vào. Tuy mọi người đều biết ông ta không nhìn thấy, đàn ông vẫn cất mũ, đàn bà thì cúi chào. Rosalie nói,
chị thấy đó, ông ta không phải là người đến sau cùng.
Ông quản đốc vội vã bước mấy bước đến bên cổ xe, tay cầm chiếc mũ. Thưa ông Wulfran, tôi xin kính chào ông.
Chào Taluen.
Berin liếc mắt nhìn theo cổ xe vẫn tiếp tục đi. Phía sông cửa, những nhân viên lần lượt đi qua. Kỹ sư Fabry, ông Bendy, ông Mombler và nhiều người nữa mà Rosalie nói tên cho em hay. Cái đám đông ồn ào ấy thưa dần. Bây giờ những người mới đến đang chạy vội vì giờ làm việc sắp điểm. Rosalie nói nhỏ.
Mấy ông thanh niên lại đi trễ, tôi tin chắc vậy.
Chuông reo, người ta xô đẩy nhau. Vài người đi trễ, thở hổn hển nối đuôi nhau. Con đường trống trải. Thế nhưng Taluen chưa rời khỏi chỗ đứng. Hai tay trong túi áo, đầu ngẩng cao. Ông ta vẫn tiếp tục nhìn về phía xa. Vài phút trôi qua, một thanh niên cao lớn, không phải là thợ, có dáng điệu và cách ăn mặc chải chuốt, vượt qua ông kỹ sư và mấy nhân viên. Ông ta bước vội vàng, vừa đi vừa thắt cà vạt. Cái việc mà ông ta chưa có thời giờ để làm, hẳn thế. Khi ông ta đến trước mặt ông quản đốc, ông này cũng cất mũ chào như đối với ông Wulfran. Nhưng Berin thấy hai cách chào không giống nhau chút nào.
Thưa ông Theodore, tôi xin kính chào ông.
Taluen nói câu ấy với những từ ông đã dùng khi chào ông Wulfran. Tuy nó không cùng một ý nghĩa, điều ấy đã quá rõ.
Chào Taluen, chú tôi đã đến chưa?
Lạy Chúa, vâng, thưa ông Theodore, ông chủ đã đến được 5 phút rồi.
Ái chà,
ông không phải là người cuối cùng đâu. Người cuối cùng là ông Casimia. Hôm nay ông ấy đi trễ, tuy cũng như ông ấy không đi Paris. Nhưng tôi vừa nhìn thấy ông ấy ở đằng kia.
Trong lúc Theodore vào phòng làm việc, Casimia đang còn rảo bước rất nhanh. Ông này chẳng giống ông anh tí nào. Trong cách ăn mặc lẫn ngoại hình bé nhỏ, khô khan cứng đờ. Khi ông đi ngang ông quản đốc, cái cứng đờ ấy càng rõ trong cách cúi chào này, không nói một tiếng. Hai tay vẫn ở trong túi áo vét tông. Taluen chào Casimia. Khi Casimia đi khuất, Taluen quay về phía Rosalie.
Bạn cháu biết làm việc gì?
Berin tự trả lời câu hỏi đó.
Cháu làm việc trong nhà máy.
Berin cố gắng nói với một giọng vững vàng. Taluen liếc nhìn em, rồi nói với Rosalie.
Cháu đến nói với owner rằng, tôi bảo xếp cô bạn cháu vào tổ xe rùa, nhanh lên.
Xe rùa là cái gì?
Berin hỏi Rosalie.
Trong lúc đi theo bạn qua mấy cái sân rộng ngăn cách xưởng này với xưởng nọ, Berin tự hỏi, không biết mình có làm nổi cái công việc của sở xe rùa không? Mình có đủ sức khỏe, đủ thông minh không? Có phải qua thời gian học việc không? Tất cả những câu hỏi ấy làm Berin bối rối. Bây giờ em được nhận vào nhà máy rồi, em cảm thấy được ở lại đây hay không là tùy ở mình.
Chị đừng sợ. Rosalie như đã hiểu nỗi lo lắng của bạn, nói, không có gì dễ hơn đâu.
Berin đoán ý nghĩa của những lời ấy hơn là nghe nói. Khi em bước vào thì những cỗ máy, những máy dệt đang hoạt động trong nhà máy như đã chết. Bây giờ một tiếng rống ghê sợ, trong đó lẫn lộn hàng ngàn tiếng ồn ào khác, vang dội các sân. Ở các xưởng, những cái máy đang đập, con thoi đang chạy, kim đan, trục chỉ đang quay. Trong lúc đó ở phía ngoài, những trục chuyển lực, bánh xe, dây cua roa, vô lăng làm cho người ta ù tai, choáng váng.
Berry nói, chị nói to lên một chút, tôi không nghe gì hết.
Rồi chị sẽ quen dần.
Rosalie hét,
tôi nói với chị là không khó lắm đâu, chỉ việc xếp các ống suốt lên xe rùa. Chị có biết xe rùa là gì không?
Là một toa xe nhỏ, tôi nghĩ chị.
Đúng đó, khi xe rùa đầy rồi, ta chỉ việc đẩy đến xưởng dệt. Ở đó người ta bốc dở, chỉ đẩy một cái lúc xuất phát, rồi nó lăn một mình.
Còn cái suốt là cái gì?
Chị không biết cái suốt hả?
Ừ, hôm qua tôi đã nói với chị máy suốt là cái máy quấn chỉ vào suốt. Chị phải nhìn để hiểu chứ.
Cũng chưa hiểu lắm.
Rosalie nhìn bạn, tự hỏi Berin có quá ngu đần không, và tiếp tục.
Tóm lại, đó là những cái kim găm trong gô đê, trên đó người ta cuốn chỉ. Khi đã đầy chỉ, người ta rút gô đê ra, xếp lên xe rùa. Xe chạy trên một con đường sắt nhỏ, và người ta đưa xe đến xưởng dệt. Chỉ là một cuộc dạo mát. Tôi cũng bắt đầu từ đó. Bây giờ tôi ở phân xưởng suốt.
Hai cô gái đi qua nhiều sân quanh co. Berin vẫn chăm chú nghe những lời giải thích rất bổ ích, không để ý đến chung quanh. Rosalie lấy tay chỉ một dãy nhà mới một tầng, không có cửa sổ. Phía bắc có những cái khuôn lắp kính, chiếm một nửa mái nhà, soi sáng các ngôi nhà. Rosalie nói,
ở đó.
Liền đó cô bé mở cửa, đưa Berin vào trong một phòng dài. Ở đây có hàng nghìn cây kim đang nhảy một vũ điệu chóng mặt, làm thành một tiếng ồn long ốc. Thế nhưng mặc dù ồn ào, hai cô bé vẫn nghe rõ có tiếng đàn ông đang hét.
Mày đó hả? Con lang thang.
Ai lang thang? Ai lang thang?
Rosalie hét lên.
Không phải cháu đâu, bố chân tháp, nghe chưa?
Mày ở đâu đến?
Ông gầy bảo cháu dẫn cô bé này đến để bố cho cô ta vào tổ xe rùa.
Người mà Rosalie vừa thư gửi là một bác thợ già có một cái chân gỗ. 10 năm trước đây, bác bị tai nạn trong nhà máy, nên người ta gọi bác là bố chân tháp. Bị tàn phế, bác được xếp làm bảo vệ ở xưởng suốt. Bác điều khiển một tốp trẻ. Dưới quyền bác, công việc hoàn thành trọn vẹn nghiêm túc. Bác luôn mồm la hét chửi rủa vì công việc ở các cỗ máy ấy rất nặng nhọc, đòi hỏi phải để mắt chú ý. Đôi tay còn phải nhanh nhẹn để lấy những cái suốt đã quấn đầy, thay những cái suốt trống vào đó, nối những sợi chỉ đứt. Vì thế bác tin rằng nếu không hét, không chửi thề liên tục, không nhấn mạnh một lời chửi thề bằng một nhịp chân của cái chân gỗ trên nền nhà, bác sẽ thấy bộ suốt ngừng chạy. Chuyện ấy đối với bác không thể tha thứ được. Tuy nhiên, bác là người tốt. Người ta không chấp nhất đối với bác chút nào. Một phần cũng bởi các lời nói của bác lẫn lộn trong tiếng máy chạy.
Với tất cả những cái đó, bộ suốt của mày đứng sững.
Bác hét và đưa nắm đấm dọa Rosalie.
Đâu phải là lỗi của cháu.
Bắt tay vào công việc, nhanh lên.
Rồi bác hỏi Berin.
Tên mày là gì?
Berin không muốn nói tên thật, nhưng em chưa chuẩn bị để trả lời câu hỏi đó. Mặc dù tối hôm qua Rosalie đã hỏi. Bị bất ngờ, em đứng sững. Bác chân tháp ngỡ là em không nghe, nên chồm tới bên em, hét trong lúc nện một chày trên nền nhà.
Tao hỏi tên mày.
Berin đã có thời giờ để trấn tĩnh và nhớ lại cái tên mà em đã nói với Rosalie. Em đáp,
Aurelie.
Aurelie gì chứ?
Aurelie trơn thôi.
Được, theo tao.
Bác dẫn em đến trước mặt cái xe rùa để trong góc nhà và nhắc lại những lời chỉ dẫn mà Rosalie đã nói. Bác dừng lại ở mỗi từ để hét.
Mày hiểu không?
Berin gật gù đầu để trả lời. Thật ra công việc quá đơn giản, có ngu đần mới không làm nổi. Em để hết tâm trí vào việc làm, cho nên đến khi ra về, bố chân tháp không hét quá 12 lần. Bác đến bên Berin, nhưng chỉ để nhắc nhở hơn là la mắng.
Đừng có chơi đùa trên đường đi.
Chơi đùa? Berin không có ý nghĩ đó. Trong lúc đẩy xe rùa, em bước đều đặn, liên tục. Em có thể nhìn các khu nhà em đi qua, quan sát những gì mà trước đây em chưa hiểu qua lời chỉ dẫn của Rosalie. Chồm người tới, lấy hai tay đẩy cho xe chạy. Khi gặp cản trở thì chỏi chân giữ xe lại, và thế là đủ. Đôi mắt cũng như ý nghĩ của Berin hoàn toàn tự do rời khỏi nơi đây. Khi ra khỏi nhà máy, trong lúc ai cũng nôn nóng trở về nhà, Berin vào hiệu mua 250 gram bánh. Em vừa ăn vừa dạo quanh các phố. Mùi súp tỏa ra từ các cánh cửa bỏ ngỏ. Em đi qua, bước chân chậm chạp để ngửi mùi súp mà em thích. Em bước nhanh. Nếu mùi súp quá xa lạ, ổ bánh chẳng thấm vào đâu nên biến mất rất nhanh. Nhưng không sao, từ dạo em quen nhịn đói, em vẫn khỏe mạnh. Những người hàng ngày ăn uống đầy đủ không thể tưởng tượng người ta có thể ăn lưng bụng được. Họ cũng không thể nghĩ rằng khi lấy bàn tay dốc nước một dòng sông trong vắt, người ta có thể uống cho đã khát. Tuy chưa đến giờ, Berin đã có mặt trước cửa sông. Em ngồi trên một hòn đá dưới bóng cây trụ đợi còi tập hợp. Tụi con trai con gái cùng lứa tuổi cũng đi sớm như em đang chơi đùa chạy nhảy. Nhìn chung Berin rất muốn tham gia nhưng không dám. Khi Rosalie đến, Berin cùng vào xưởng với bạn và trở lại với công việc. Những tiếng la hét, những nhịp chạy của cái chân gỗ bố chân tháp vẫn chụp em, nhưng đúng hơn buổi sáng. Công việc kéo dài, càng về chiều Berin càng thấm mệt. Lúc đầu cúi xuống đứng lên để sắp xếp, bốc dỡ chiếc xe rùa, chồm tới đẩy xe đi, chỏi chân giữ xe lại, chỉ là một trò chơi. Công việc lặp đi lặp lại liên tục không nghỉ. Vào mấy giờ cuối rất mệt. Những ngày đi bộ gian khổ nhất, Berin cũng chưa hề biết nỗi mệt mỏi như đang đè nặng trên người em lúc này. Bố chân tháp hét.
Đừng có làm như rùa bò.
Tiếng hét kèm theo nhịp chân gỗ đã thức tỉnh cô bé. Như con ngựa vừa nhận được một roi quất vào mông, Berin sải bước, nhưng rồi lại đi chậm ngay. Vì đã rời khỏi tầm mắt của bố chân tháp. Bây giờ khi dùng hết tâm trí vào công việc, Berin như bị tê cống. Em chỉ còn tò mò theo dõi chờ đón những tiếng chuông đồng hồ báo 15 phút, nửa giờ, một giờ, và tự hỏi khi nào thì hết ngày. Liệu em có thể làm việc đến lúc ấy được không? Khi câu hỏi trên làm Berin lo ngại, thì em tự giận mình về sự yếu đuối của bản thân. Cái việc mà những đứa khác đang hoàn thành rất dễ dàng thì em không làm nổi sao? Chúng cũng không khỏe mạnh, không nhiều tuổi hơn em kia mà. Berin biết công việc ấy đòi hỏi đôi tay nhanh nhẹn khéo léo, cái đầu óc minh mẫn. Nếu người ta không bố trí em đẩy xe rùa mà vào xưởng suốt thì như thế nào? Berin tự an ủi là em chưa quen công việc đó. Với nghị lực, lòng can đảm, sự kiên trì, thói quen sẽ đến. Muốn được là được. Thì Berin đang muốn và sẽ muốn. Miễn là ngày đầu, em không ngất. Ngày thứ hai sẽ ít nặng nhọc hơn. Ngày thứ ba sẽ còn nhẹ hơn nữa. Trong lúc bốc dở, đẩy xe rùa, Berin đã lý luận như thế. Em nhìn các bạn làm việc nhanh thoăng thoắt mà phát ghen. Bất thình lình, em thấy Rosalie đang nối sợi, ngã xuống bên cạnh cô bạn. Có một tiếng hét. Cùng lúc ấy, tất cả ngừng hoạt động. Một sự im lặng chết chóc tiếp theo tiếng ồn ào của các cỗ máy. Tiếng rung, tiếng rống và tiếng chuyển động của nền đất, những bức tường, các khung cửa kính, có tiếng than thở của trẻ em làm đứt quãng sự yên lặng đó.
Ôi trời ơi!
Tất cả mọi người đều chạy đến, Berin cũng làm như họ, mặc dù bố chân tháp đang hét.
Trời ơi! Bộ suốt của tôi ngừng chạy rồi!
Người ta đỡ Rosalie ngồi dậy, họ vây quanh và hỏi dồn, thiếu nổi làm cô bé ngạt thở.
Làm sao vậy?
Bàn tay bị mấy cán,
cô bé trả lời. Mặt Rosalie tái mét, đôi môi nhợt nhạt run rẩy, những giọt máu từ bàn tay bị thương nhỏ xuống nền đất. Sau khi kiểm tra, người ta cho hay Rosalie có hai ngón tay bị thương, có thể một ngón bị cán hay bầm nặng. Bố chân tháp trước đó có vẻ thương xót, bây giờ nổi cáo, xô đẩy những người đang chây quanh Rosalie.
Cút ngay khỏi nơi này! Gớm chưa? Việc quan trọng đó hả?
Chẳng phải là việc quan trọng nếu bác bị gãy chân sao?
Có tiếng thì thầm. Bác muốn tìm xem người nào ăn nói vô lễ như vậy, nhưng giữa đám đông, bác đành chịu thua. Thế là bác hét toáng lên.
Cút ngay đi!
Họ tản dần. Berin cũng như mọi người sắp trở lại chiếc xe rùa thì nghe có tiếng gọi.
Này, con bé mới vào, đến đây, nhanh lên.
Berin sợ sệt, quay lại. Em tự hỏi em có lỗi gì nặng hơn các bạn. Họ cũng đã bỏ dở công việc. Thế nhưng đây không phải là gọi đến của phạt.
Mày đưa cái con vật này đến gặp ông quản đốc.
Tại sao bác lại gọi cháu là con vật?
Rosalie hét, vì lúc ấy có tiếng ồn của cỗ máy đã bắt đầu hoạt động lại.
Tại mày để cho máy cán bàn tay.
Có phải là lỗi của cháu đâu.
Chắc chắn là vì mày vụng về lười biếng.
Thế nhưng bác lại dịu giọng.
Có đau lắm không?
Không đau lắm.
Thôi chuồn đi.
Cả hai cô bé rời khỏi nơi đó. Rosalie cầm bàn tay trái bị thương trong bàn tay phải của mình. Berin hỏi.
Chị dựa vào tôi nha.
Cảm ơn, chẳng cần đâu, tôi đi được mà.
Thế thì chẳng có chuyện gì cả, phải không?
Người ta cũng chẳng hiểu nữa. Ngày đầu có thể chẳng đau đớn gì, nhưng sau này biết đâu đó.
Tại sao chị bị thương?
Tôi cũng chẳng hiểu nữa, tôi trượt.
Chắc là chị mệt.
Berry nói và nghĩ đến phận mình.
Thông thường là người ta hay bị tai nạn khi người ta mệt. Buổi sáng người ta còn nhanh nhẹn và còn chú ý nên ít xảy ra tai nạn.
Không biết rồi gì Denobi nói sao đi. Nhưng nào phải lỗi hả chị?
Mẹ Rangsoyer sẽ tin là tôi không có lỗi. Nhưng dì Denobi thì cho là tôi cố ý để khỏi phải đi làm.
Thì chị cứ để mặc cho dì ấy nói. Chị tưởng được nghe nói như vậy thì vui lắm hay sao?
Trên đường đi, những bác thợ đón họ lại để hỏi thăm. Có người phàn nàn cho Rosalie. Phần đông họ thản nhiên. Họ đã quen với tất cả những chuyện ấy và tự nhủ. Người ta bị thương cũng như bị ốm thôi. Chẳng qua gặp may hay gặp rủi, ai rồi cũng sẽ đến lượt. Hôm nay anh, ngày mai đến tôi. Có những người nổi giận.
Đến khi nào thì họ làm cho chúng ta què hết.
Anh ưng chết đói hơn hả?
Hai cô bé đến buồng ông quản đốc. Buồng này nằm ở giữa nhà máy trong dãy nhà to lớn bằng gạch sơn xanh và sơn hồn. Những buồng làm việc ở sát nhau. Buồng ông Wolfram cũng không có gì đặc biệt. Người ta chú ý đến buồng ông quản đốc vì có một hành lang che kín. Muốn đến đó phải đi qua một cầu thang vòng quanh hai lần. Hai cô bé đi vào cái hàng hiên này thì được ông Taluen tiếp, như một hạm trưởng đang đi lại ngang dọc. Trên cầu chỉ huy, ông ta bỏ hai tay vào túi áo, đầu vẫn đội mũ. Ông ta giận dữ hét lên.
Lại có chuyện gì nữa, con bé kia?
Rosalie đưa bàn tay ướt đẫm máu. Ông ta hét lên.
Lấy mùi xoa mà buộc nó lại.
Trong lúc cô bé khó nhọc, lấy được chiếc mùi xoa, ông ta sải những bước dài trên hành lang. Rosalie đã lấy mùi xoa buộc bàn tay bị thương. Ông ta trở lại đứng ngay trước mặt.
Hãy dốc túi.
Cô bé nhìn ông không hiểu.
Tôi nói hãy lấy tất cả những gì trong túi ra hết.
Cô bé vâng lời và lấy ra từ trong túi những thứ linh tinh. Một cái còi làm bằng dẻ, những cục xương nhỏ, một cái đê, một miếng cam thảo, 3 đồng xu, một cái gương nhỏ bằng kẽm. Ông ta túm lấy cái gương và hét.
Tôi biết mà, trong khi cô bận soi gương, một sợi chỉ đứt, suốt ngừng chạy, cô muốn lấy lại thời gian đã mất, và thế đó.
Cháu có soi gương đâu.
Tụi bay giống nhau hết, bây giờ mày thấy thế nào?
Cháu cũng biết, ngón tay cháu bị cán.
Thế thì cô muốn tôi làm gì?
Bác chân tháp bảo cháu đến gặp ông.
Quay về phía Berin, ông ta hỏi.
Còn cô?
Cháu không có gì hết.
Trước cách đối xử nghiêm khắc ấy, Berin kinh ngạc trả lời.
Thế thì...
Bác chân tháp bảo chị ấy đưa cháu đến gặp ông.
Rosalie nói.
À, người ta phải đưa cô đi. Vậy thì người ta sẽ dẫn cô đến bác sĩ Rison. May mà cô biết đó, tôi sẽ cho điều tra. Nếu cô có lỗi thì liệu chừng.
Giọng nói của ông dội vào các tấm kính của hành lang. Trong các phòng làm việc, mọi người chắc đã nghe rõ. Hai cô gái chuẩn bị rút lui, thì họ thấy ông Wulfran thận trọng đi đến. Tay không rời bức tường của phòng ngoài.
Có chuyện gì vậy ta Luen?
À, chẳng có gì thưa ông, một con bé ở xưởng suốt bị kẹt bàn tay.
Nó ở đâu?
Cháu ở đây, thưa ông Wulfran.
Rosalie nói và quay trở lại.
Có phải tiếng con cháu bà răng xoa dơ đó không?
Vâng, thưa ông Wulfran, cháu Rosalie đây mà.
Và cô bé khóc. Những lời nói nghiêm khắc của ông quản đốc đã bóp nghẹt quả tim cô bé. Giọng nói thông cảm của mấy từ ít ỏi này đã làm cô bé dễ chịu.
Sao vậy? Cháu khốn khổ của ông.
Cháu muốn nối một sợi chỉ, cháu trượt chân, cháu cũng chẳng hiểu gì sao. Bàn tay cháu bị kẹt, hai ngón tay bị dập, hình như là vậy.
Có đau lắm không cháu?
Không đau lắm.
Tại sao cháu khóc?
Tại vì ông không la mắng cháu.
Taluen nhún vai. Ông Wulfran hỏi.
Cháu đi được chứ?
Ồ, thưa ông Wulfran, cháu đi được mà.
Cháu về nhà ngay. Người ta sẽ mời bác sĩ Rison đến thăm cháu.
Và ông nói với Taluen.
Viết một cái phiếu cho ông Rison, nói ông đến ngay nhà bà răng xoa dơ. Gạch chân chữ đến ngay. Và thêm thương tích khẩn cấp.
Ông trở lại bên Rosalie.
Cháu có cần người đưa cháu về không?
Cảm ơn ông Wulfran, cháu có một cô bạn.
Đi đi, cháu nói với bà là cháu sẽ được trả tiền.
Bây giờ, đến lượt Berin muốn khóc. Dưới cái nhìn của Taluen, em nuốt nước mắt. Khi hai cô bé vượt qua mấy cái sân để ra ngoài, Berin mới để lộ sự cảm động của mình.
Ông Wulfran tốt thật. Chỉ một mình ông ấy thôi thì ông ấy sẽ tốt. Nhưng với lão gầy, ông ấy không thế được. Với lại ông ấy không có thời giờ. Trong đầu ông có nhiều công chuyện nữa. Nhưng ông ấy rất tốt với chị.
Rosalie tự hào khoe.
Tôi đó hả? Chị phải biết. Thấy tôi là ông ấy nghĩ đến con trai ông. Chị hiểu chứ? Mẹ tôi và ông Edmond cùng uống chung một bầu sữa. Ông ấy nghĩ đến người con trai hả? Chứ sao?
Người ta ra ngoài cửa đứng nhìn hai cô bé đi qua. Cái mùi xoa nhuộm máu bọc bàn tay của Rosalie gợi sự tò mò. Có tiếng hỏi.
Bị thương hả?
Ngón tay bị dập.
Ôi trời, tai họa.
Trong tiếng kêu ấy có lòng thương cảm lẫn sự căm hờn. Nhưng người thốt ra những tiếng ấy nghĩ rằng cái gì đến với cô gái này ngày mai có thể giáng xuống một người trong gia đình họ, cha, chồng, con họ. Tất cả mọi người này ở Marocua không phải đều sống ở nhà máy này sao? Mặc dù hai cô bé phải dừng ở nhiều nơi, nhưng cuối cùng họ đã về đến gần ngôi nhà của mẹ răng xoa dơ. Ở đầu giường, họ đã thấy rõ cái hàng rào xám. Rosalie nói,
chị về nhà với tôi nha. Tôi cũng muốn vậy. Có mặt chị, có lẽ gì Denobi không làm toán lên.
Nhưng sự có mặt của Berin không làm cho bà dì dễ sợ ấy bớt cáu gắt chút nào. Thấy Rosalie trở về trong một giờ bất thường và nhìn thấy bàn tay buộc mùi xoa, bà hét to.
Bị thương rồi hả? Đồ quỷ! Tao đánh cuộc là tại mày!
Cháu sẽ được trả tiền!
Rosalie giận dữ trả lời.
Mày tin như vậy hả?
Ông Runfan nói với cháu như vậy.
Nhưng chuyện ấy không làm cho dì Denobi dịu đi. Dì lại tiếp tục la hét, đến nỗi mẹ răng xoa dơ phải rời quầy hàng đến trước ngưỡng cửa. Bà ta không la mắng cô cháu. Bà chạy đến bên Rosalie, ôm cô bé và hỏi. Cháu bị thương hả?
Một chút thôi. Bà ơi, nơi ngón tay, có lẽ không sao đâu.
Phải đi tìm ông Duy Sông báo ngay.
Ông Wolfram đã cho người báo tin cho ông ấy hay rồi.
Berin sẵn sàng đi theo hai bà cháu vào trong nhà, nhưng dì Denobi quay lại ngăn em.
Mày nghĩ là chúng tao cần đến mày để săn sóc nó sao?
Cảm ơn.
Rosalie nói to. Berin chỉ còn việc trở lại xưởng. Vừa tới sông cửa, em đã nghe một tiếng gọi báo hiệu hết giờ làm việc.